chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Mến chào quý thính giả đến với chuyên trang an toàn cho cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, thuốc lá một nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh tật, trong đó có bệnh ung thư phổi. Để giúp cho người nghiện thuốc lá thành công trong quá trình cai nghiện, đã có nhiều sản phẩm hỗ trợ cai nghiện thuốc lá được tung ra thị trường. Trong số đó, nước súc miệng cai thuốc lá được quảng cáo có công dụng đáng kinh ngạc chỉ sau một tuần sử dụng. Tuy nhiên, thực hư về công dụng của sản phẩm này cần được xem xét thận trọng và không nên tin tưởng ngay vào những quảng cáo quá mức. Có cha nghiện thuốc lá hơn 10 năm, nên chị Trần Thị Quỳnh Anh, ngụ quận Ninh Kiều, đã lên mạng xã hội tìm mua các sản phẩm để hỗ trợ cha mình cai thuốc lá. Trong số các sản phẩm chị quan tâm nhiều nhất, đó chính là nước súc miệng, vì sản phẩm này được cho là có thể cai thuốc lá sau một tuần sử dụng.
Nước súc miệng thì cũng rất là tốt cho cái người tiêu dùng, nhưng mà thật sự ra những người mà tiêu dùng đâu phải một sớm một chiều mà người ta sẽ hiểu được cái thương hiệu đó đâu. Thì nếu như muốn cái người thân của mình mà bỏ thuốc lá thì cái thương hiệu đó phải đến cho những người thân để hiểu cái tác dụng của nó. Mà một mặt nữa là cái bản thân của những người thân của mình á, có cái ý chí để mà bỏ thuốc lá hay không nữa. Chứ như không vậy mình làm gì mình cũng không biết là người ta có tin về cái nước súc miệng này hay không.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nước súc miệng không phải là một phương pháp chính thống được khuyến khích. Bởi theo các chuyên gia y tế, để cai thuốc lá, mặc dù nước súc miệng có thể giúp làm giảm cảm giác khát thuốc tạm thời và làm sạch hơi thở, nhưng nó không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của hành vi nghiện thuốc lá, nên không thể thay thế cho các phương pháp cai thuốc lá chuyên nghiệp. Để đạt hiệu quả trong việc cai thuốc lá, quan trọng nhất là tập trung vào việc điều chỉnh nhận thức và tâm lý của người nghiện. Tiến sĩ bác sĩ Cao Thị Mỹ Thúy, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ giải thích.
Các cái dạng là thay thế nicotine thay vì là hút thuốc á, là nó cũng có cái nicotine là gây nghiện chứ gì. Thì ở đây người ta sẽ có những cái dạng viên hay là dạng dán á, thì nó sẽ phóng thích cái liều cái nicotine chậm chậm để cho người bệnh có cảm giác là mình không có nhớ tới thuốc, rồi vẫn không có bị là tác dụng phụ do mình giảm cái nicotine đột ngột á. Rồi cái liệu trình đó người ta sẽ cho mình là một cái liệu trình cụ thể, ví dụ là sau bao lâu thì mình sẽ giảm dần để mà mình ngưng hẳn hỗ trợ đó và bỏ hẳn luôn, không dùng thuốc, chứ không có cái nước súc miệng gì hay gì hết.
Hiện nay có nhiều phương pháp cai thuốc lá đã được áp dụng và chứng minh hiệu quả. Một trong những phương pháp phổ biến nhất là sử dụng thuốc trợ giúp cai thuốc lá. Trong đó, các loại thuốc như chất nicotine thay thế, bupropion và valenicilin đã được chứng minh là có khả năng giảm cơn khát và triệu chứng cai thuốc lá. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại thuốc này cần được hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Tiến sĩ bác sĩ Cao Thị Mỹ Thúy nói thêm.
Còn những trường hợp mà người hút thuốc hoặc là những cái người mà đã bị bệnh phổi do thuốc lá gây ra, nhưng mà do là hút lâu năm nghiện và người ta đã bỏ, muốn bỏ và đã bỏ nhiều lần nhưng mà thất bại, thì có thể có những cái biện pháp can thiệp hỗ trợ, ví dụ như là những cái liệu pháp, tức là dùng thuốc hỗ trợ thêm, đó là các cái dạng có cái nicotine ở trong cái thuốc để mà hỗ trợ cho cái người mà hút thuốc đó. Có thể là cai thuốc, phải có bác sĩ tư vấn và phải có bác sĩ khám và để quyết định cho một cái liệu trình là cai thuốc nếu mà cần phải can thiệp. Tại vì những cái thuốc mà sử dụng đều có những cái thận trọng, và tùy theo mỗi bệnh nhân mà sẽ chọn cái phương thức hỗ trợ khác nhau.
Việc cai thuốc lá sớm để mang lại một cuộc sống khỏe mạnh và tươi đẹp hơn cho người nghiện, ngoài việc tiết kiệm tiền, nó còn bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của bản thân cũng như những người thân yêu. Hãy nhớ rằng, từ bỏ thói quen hút thuốc lá không chỉ là một quyết định sáng suốt mà còn là một hành động đáng khen ngợi. Quan trọng nhất, không bao giờ quá muộn để bắt đầu.
Tiếp theo chuyên trang là những thông tin cảnh báo khác. Trong cuộc sống hiện đại, thức ăn đường phố đã trở thành một phần không thể thiếu, đặc biệt là đối với giới trẻ khi muốn tụ họp tại các quán nướng dĩa hè vào mỗi tối. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng món ăn từ dĩa hè có thể mang theo rủi ro về vệ sinh và chất độc có thể gây hại cho sức khỏe. đặc biệt các món như chân gà, nội tạng, đòi hỏi sự chế biến sạch sẽ. Bỏ qua việc này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn, dẫn đến các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, viêm gan. Vì vậy, để tránh rủi ro từ thực phẩm không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng nên hạn chế việc ăn đồ nướng từ vỉa hè. Nếu cần, hãy chọn các địa điểm uy tín mà bạn biết nguồn gốc hoặc tự mình chế biến tại nhà để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm giảm cân được bày bán dưới dạng trà, bột với mức giá dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng. Đa phần các sản phẩm này được quảng bá với lời hứa giảm từ 5kg trở lên sau một tháng sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng thực phẩm này chỉ có tác dụng hỗ trợ và không thể đảm bảo việc giảm cân nhanh chóng như được quảng cáo. Thực tế, hiệu quả của việc giảm cân phụ thuộc vào từng người do thể trạng và cơ địa của mỗi người khác nhau. Một chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp tập luyện đều đặn vẫn là cách hiệu quả nhất để giảm cân và duy trì một cân nặng lý tưởng trong thời gian dài. Do đó, trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm giảm cân nào, nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng và tuân thủ theo hướng dẫn của họ.
Theo các chuyên gia, mụn nhọt là một tổn thương trên da chứa tế bào chết và vi khuẩn. Khi ta bóp hoặc nặn mụn, lớp vỏ bên ngoài của nó sẽ bị dở, làm cho chất dịch bên trong tràn ra. Khi chất dịch này tiếp xúc với lỗ chân lông, có thể gây ra tình trạng mụn nổi nhiều hơn. Đồng thời, việc bóp hoặc nặn mụn cũng có thể đẩy vi khuẩn sâu vào da và tạo điều kiện cho vi khuẩn khác từ ngón tay xâm nhập. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng lan qua mạch máu, di chuyển đến các vùng khác trong cơ thể và gây hình thành cục máu đông. Các cục máu đông này có thể tạo áp lực lên não, gây ra tình trạng tê liệt hoặc thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, người bị mụn nhọt không nên tự ý bóp hoặc nặn. Trường hợp mụn nhọt lớn có dấu hiệu viêm nhiễm đỏ, mủ hoặc trẻ em có sốt cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị. Vì có thể là dấu hiệu của viêm da nhiễm trùng và cần sự can thiệp của bác sĩ để đảm bảo an toàn và điều trị hiệu quả.
Gần đây, nhiều người nhận tin nhắn từ đầu số giả tổng đài các ngân hàng nhắn với nội dung yêu cầu nhấn vào đường link để thực hiện chiếm đoạt tài sản. Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng là gửi tin nhắn nội dung: chúng tôi phát hiện tài khoản của bạn đang tiêu dùng ở nước ngoài. Nếu không phải bạn đang giao dịch, thì vui lòng nhập đường link để hủy giao dịch. Khi mọi người tin tưởng và cho rằng các trang web này là thật, họ sẽ tự động cung cấp thông tin đăng nhập về dữ liệu cá nhân. Nhưng thực tế là thông tin này sẽ ngay lập tức được chuyển đến máy chủ của kẻ xấu. Sau đó, kẻ gian sẽ có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến và thực hiện các giao dịch để chiếm đoạt tiền từ tài khoản của nạn nhân. Vì vậy, mọi người cần tăng cường cảnh giác trước các thủ đoạn này. Nếu cần, hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng mà bạn đã mở tài khoản để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể.
Việc tẩy nốt ruồi để thay đổi vận mệnh hoặc làm đẹp có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là việc làm đẹp không đúng cách này có thể gây ra hậu quả không mong muốn. Ngoài các phương pháp truyền thống, một số bệnh viện và thẩm mỹ viện sử dụng phương pháp tẩy nốt ruồi bằng kỹ thuật tia laser. Phương pháp này được cho là an toàn với nốt ruồi thông thường, nhưng không nên áp dụng cho các nốt ruồi có tính chất ác tính. Điều này là do tác động lên các nốt ruồi có thể kích thích tế bào ung thư phát triển nhanh hơn và có khả năng lan sang các bộ phận khác trên cơ thể. Vì vậy, mọi người cần cẩn trọng và suy nghĩ kỹ trước khi quyết định thực hiện phương pháp tẩy nốt ruồi này để tránh gặp các rủi ro không mong muốn trong tương lai. Với các dịch vụ ngân hàng trực tuyến như Internet Banking, SMS Banking, ví điện tử Momo đang được nhiều người dùng smartphone ưa chuộng. Tuy nhiên, hiện có một nhóm tội phạm công nghệ cao đã dùng mánh lưới tinh vi để lấy cắp tài khoản khách hàng khi sử dụng ví điện tử Momo. Cách làm của họ là giả làm nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử để giải quyết sự cố khi sử dụng ví Momo, hoặc nói có chương trình khuyến mãi tặng tiền hoặc quà cho khách hàng may mắn, thân thiết. Khi tư vấn, họ sẽ yêu cầu khách hàng gửi tin nhắn theo cú pháp sau 21 thăng. Tuy nhiên, theo chuyên gia mạng, đây thực ra là cú pháp chuyển hướng cuộc gọi, cho phép thuê bao di động chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại nội mạng hoặc ngoại mạng. Sau đó, họ sẽ đăng nhập ví ứng dụng ví Momo của nạn nhân từ xa. Tổng đài Momo sẽ gọi để cấp mã OTP, nhưng cuộc gọi này chuyển hướng đến số điện thoại của họ. Từ đó họ chiếm đoạt tiền trong ví, tài khoản ngân hàng liên kết với ví. Do vậy, mọi người nên cẩn trọng trước thủ đoạn lừa đảo này.
Chương trình An toàn cho cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào và hẹn gặp lại trong chuyên trang lần sau.